Chương 5. Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. A. Giới thiệu về bài học. 1. Tầm quan trọng của bài. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ khi đổi mới đến nay, Đảng luôn xác định đổi mới kinh tế là trọng tâm. Đó là bước chuyển biến nền kinh tế từ có cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 2. Nội dung chính của bài. Quá trình đổi mới, nhận thức về kinh tế thị trường, cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới, sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, mục tiêu và quan điểm cơ bản. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. 3. Nội dung trọng tâm của bài. Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới từ Đại hội Đảng lần thứ 6 đến Đại hội Đảng lần thứ 11. Mục tiêu và quan điểm cơ bản và một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. 4. Một số nội dung khó. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới từ Đại hội 6 đến Đại hội 11. Nội dung cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. B. Tóm tắt nội dung bài học. 1. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường. Một nhỏ cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới. A. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. Những đặc điểm của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh, chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới. Cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm về vật chất và pháp lý đối với các quyết định của mình. Doanh nghiệp không có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh và không ràng buộc trách nhiệm với kết quả sản xuất kinh doanh. Quan hệ hàng hóa, tiền tệ bị coi nhẹ, quan hệ hiện vật là chủ yếu, nhà nước quản lý thông qua chế độ cấp phát, giao nộp. Bộ máy công kênh kém năng lượng, đội ngũ quản lý kém năng lực, phong cách cự quyền, quan liêu. Chế độ bao cấp thực hiện dưới hai hình thức chủ yếu sau, bao cấp qua giá, bao cấp qua chế độ tem phiếu, bao cấp theo chế độ cấp phát vốn. B. Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Dưới áp lực của tình thế khách quan nhằm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, chúng ta đã có những bước cải tiến nền kinh tế theo hướng thị trường, khoán sản phẩm trong nông nghiệp theo chỉ thị số 100/CT/TW bù giá vào lương ở Long An. Nghị quyết Trung ương 8 khóa 5 về giá, lương, tiền, nghị định số 25/CB và 26/CB. Đảng nhận thức được sự cần thiết đổi mới của cơ chế quản lý kinh tế. Hai nhỏ, sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới. A. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội 6 đến Đại hội 8. Kinh tế thị trường không phải là cái riêng của chủ nghĩa tư bản, mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại. Kinh tế thị trường là kinh tế hàng hóa phát triển cao, đạt đến trình độ thị trường trở thành yếu tố quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của người sản xuất hàng hóa. Chỉ có kinh tế thị trường, chủ nghĩa tư bản hay cách thức sử dụng kinh tế thị trường theo lợi nhuận tối đa của chủ nghĩa tư bản mới là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản. Kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Kinh tế thị trường tồn tại ở nhiều phương thức sản xuất khác nhau, vừa có thể liên hệ với chế độ công hữu, vừa liên hệ với chế độ tư hữu. Vì vậy, kinh tế thị trường tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Ở bất kỳ xã hội nào, khi lấy thị trường làm phương tiện, có tính cơ sở để phân bổ nguồn lực kinh tế, thì kinh tế thị trường có những đặc điểm sau. Các chủ thể kinh tế có tính độc lập nghĩa là có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, lỗ lãi tự chịu. Giá cả cơ bản do nguồn cung cầu điều tiết, hệ thống thị trường phát triển đồng bộ và hoàn hảo. Nền kinh tế có tính mở rộng và vận hành theo quy định luật với vốn có của kinh tế thị trường. có hệ thống pháp luật kiện toàn và sự quản lý vĩ mô của nhà nước. B. Tư duy của đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội 9 đến Đại hội thứ 11. Đại hội 9 năm 2006 xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội 9 xác định kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và chịu sự dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội. Trong nền kinh tế đó, các thế mạnh của thị trường được sử dụng để phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế, để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Còn tính định hướng xã hội chủ nghĩa được thể hiện trên cả ba mặt của quan hệ sản xuất, nhằm mục tiêu cuối cùng, dân giàu, nước mạnh, tiến lên hiện đại trong một xã hội do nhân dân làm chủ, nhân ái, có văn hóa, có kỷ cương, xóa bỏ áp bức và bất công, tạo điều kiện cho mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Đại hội 10 và Đại hội 11 làm sáng tỏ thêm nội dung cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta, thể hiện ở 4 tiêu chí về mục đích phát triển nhằm thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, khuyến khích mọi người vươn lên, làm giàu chính đáng, mục đích phát triển kinh tế vì con người, phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho nhân dân. Về phương hướng phát triển nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế nhằm giải phóng mọi tiềm năng trong mọi thành phần kinh tế, trong mỗi cá nhân, phát huy tối đa nội lực để phát triển nhanh nền kinh tế. Trong nền kinh tế nhiều thành phần, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là chủ nghĩa xã hội, đặt ra yêu cầu nền kinh tế phải thực hiện nền tảng sở hữu toàn dân về các phương tiện sản xuất cơ bản. Về định hướng xã hội và phân phối, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách phát triển, tăng trưởng kinh tế gắn chặt với đồng bộ và phát triển xã hội, văn hóa xã hội và đào tạo, giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển vì con người. Trong lĩnh vực phân phối, định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện qua chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả, kinh tế, hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đồng thời còn góp thực hiện phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác. Về quản lý, phát huy vai trò làm chủ của xã hội của nhân dân, đảm bảo vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của nhà nước, pháp quyền, xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của đảng. Hai la mã, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Một nhỏ, mục tiêu và quan điểm cơ bản. A. Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường. Thể chế kinh tế là một bộ phận cấu thành của hệ thống xã hội, tồn tại bên cạnh các bộ phận khác như thể chế chính trị, thể chế giáo dục. Thể chế kinh tế nói chung là một hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế. Nó bao gồm các đạo luật, quy chế, quy tắc, chuẩn mực về kinh tế gắn với các chế tài về xử lý vi phạm, các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, truyền thống văn hóa và văn minh kinh doanh, cơ chế vận hành nền kinh tế. Thể chế kinh tế thị trường là một tổng thể bao gồm các bộ quy tắc, luật lệ về hệ thống các thực thể, tổ chức kinh tế đã tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch, trao đổi trên thị trường, bao gồm các quy tắc về hành vi kinh tế diễn ra trên thị trường, các bên tham gia thị trường với tư cách các chủ thể kinh tế, cách thức thực hiện các quy tắc nhằm đạt được mục tiêu hay kết quả mà các bên tham gia thị trường mong muốn, các thị trường nơi hàng hóa được giao dịch, trao đổi trên cơ sở các yêu cầu, quy định của luật lệ. B. Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cơ bản, làm cho các thể chế phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường, thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các mục tiêu trước mắt, từng bước xây dựng và đồng bộ hệ thống pháp luật, bảo đảm cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển thuận lợi, đổi mới cơ bản mô hình, tổ chức và phương thức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công, phát triển đồng bộ đa dạng các loại hình thị trường cơ bản thống nhất trong cả nước, từng bước liên thông với thị trường khu vực và thế giới, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân.
C. Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế phù hợp điều kiện Việt Nam, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế. Đảm bảo tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế, giữa các yếu tố thị trường và các loại hình thị trường. Giữa thể chế kinh tế với thể chế chính trị, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường. Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đồng thời giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động tích cực giải quyết vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, bức xúc, đồng thời phải có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. 2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. A. Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một số điểm cần thống nhất, cần thiết sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện xây dựng chủ nghĩa xã hội. Kinh tế thị trường là cơ sở kinh tế của sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường, vừa được dẫn dắt, chi phối bởi nguyên tắc và bản chất chủ nghĩa xã hội. B. Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện thể chế sở hữu, khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà đại diện là nhà nước, tôn trọng các quyền của người sử dụng đất. Tách vai trò của nhà nước với tư cách là bộ máy công quyền quản lý với vai trò chủ sở hữu tài sản. Quy định rõ, cụ thể về quyền của chủ sở hữu và những người liên quan đối với các loại tài sản, đồng thời quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của họ đối với xã hội. Ban hành các quy định pháp lý về quyền sở hữu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài ở Việt Nam. Hoàn thiện thể chế về phân phối, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách về phân bổ nguồn lực, phân phối và phân phối lại theo hướng đảm bảo tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước. Từng chính sách phát triển, các nguồn lực xã hội được phân bổ theo cơ chế thị trường và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế của nhà nước, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Chính sách phân phối đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người lao động và của doanh nghiệp. Thực hiện phân phối theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Ngoài ra, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, tổ hợp tác, đổi mới cơ chế quản lý của nhà nước. C. Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại hình thị trường. Hoàn thiện thể chế về giá, cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh. Hoàn thiện khung pháp lý trong ký kết hợp đồng. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế giám sát, điều tiết thị trường và xúc tiến thương mại, đầu tư, giải quyết tranh chấp phù hợp kinh tế thị trường và cam kết quốc tế. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách cho hoạt động và phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán, tăng tính minh bạch, tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc các thành phần kinh tế. Hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để các quyền về đất đai và bất động sản vận động theo cơ chế thị trường, hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công. Xây dựng đồng bộ luật pháp, cơ chế, chính sách quản lý, hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nhà nước tăng đầu tư và đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa cho các ngành giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao. D. Hoàn thiện thể chế gắn tăng cường kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường. Thực hiện chính sách khuyến khích làm giàu đi đôi với giảm nghèo, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc và các căn cứ cách mạng trước đây. Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng và linh hoạt, đa dạng các hình thức tổ chức từ thiện, nhân đạo. Hoàn thiện luật pháp, chính sách bảo vệ môi trường có chế tài đủ mạnh đối với các trường hợp vi phạm. E. Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Vai trò lãnh đạo của đảng thể hiện ở chỗ chỉ đạo nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để xác định rõ, cụ thể và đầy đủ mô hình kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế của nhà nước. Phát huy mặt tích cực và hạn chế, ngăn ngừa mặt trái của cơ chế thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để nền kinh tế thị trường phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả. Nhà nước cần hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các tổ chức và nhân dân tham gia tích cực và hiệu quả vào quá trình hoạch định, thực thi, giám sát luật pháp và chủ trương. Ba nhỏ, kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. A. Kết quả và ý nghĩa. Nước ta đã chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chế độ sở hữu với nhiều hình thức và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được hình thành tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho giải phóng sức sản xuất, khai thác tiềm năng trong và ngoài nước. Các loại hình thị trường cơ bản ra đời và từng bước phát triển thống nhất trong cả nước, gắn với thị trường khu vực và thế giới. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo, đạt nhiều kết quả tích cực. Ý nghĩa, thể chế kinh tế mới đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, khắc phục khủng hoảng kinh tế, tạo những tiền đề cần thiết đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. B nhỏ, hạn chế và nguyên nhân. Những hạn chế, quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới. Vấn đề sở hữu, quản lý, phân phối trong doanh nghiệp nhà nước chưa giải quyết tốt, gây khó khăn cho phát triển, làm thất thoát tài sản. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác còn bị phân biệt đối xử. Những yếu tố đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế chưa được tăng cường và còn rất nhiều hạn chế. Các nguyên nhân, nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn chế do công tác lý luận chưa theo kịp thực tiễn. Vấn đề xây dựng thể chế này còn mới, chưa có trong tiền lệ. Năng lực thể chế hóa và quản lý của nhà nước còn chậm. Vai trò tham gia hoạch định chính sách, thực hiện giám sát của cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị xã hội còn yếu. C lớn, hệ thống câu hỏi. 1. La mã, câu hỏi tự luận. Câu 1. Phân tích đặc điểm của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp. Gợi ý trả lời. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp có những đặc điểm như sau. Nhà nước quản lý nền kinh tế, chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính, dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh, chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới. Cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng lại không chịu trách nhiệm về vật chất và pháp lý đối với các quyết định của mình. Doanh nghiệp không có quyền tự chủ, sản xuất, kinh doanh và không ràng buộc trách nhiệm với kết quả sản xuất, kinh doanh. Quan hệ hàng hóa, tiền tệ bị coi nhẹ, quan hệ hiện vật là chủ yếu, nhà nước quản lý thông qua chế độ, cấp phát và giao nộp. Bộ máy cồng kềnh, kém năng động, đội ngũ quản lý kém năng lực, phong cách cửa quyền, quan liêu. Câu 2. Phân tích các hình thức bao cấp được thực hiện trong cơ chế quản lý kinh tế trước đổi mới. Chế độ bao cấp thực hiện dưới các hình thức chủ yếu sau. Bao cấp qua giá, nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị thấp hơn so với giá trị thực của chúng. Bao cấp qua chế độ tem phiếu, nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cán bộ, công nhân viên theo định mức qua hình thức tem phiếu. Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn nhưng không có chế tài ràng buộc trách nhiệm vật chất đối với các đơn vị được cấp vốn, làm tăng gánh nặng đối với ngân sách, làm cho sử dụng vốn kém hiệu quả, đánh giá ưu và khuyết điểm. Khi nền kinh tế tăng trưởng theo chiều rộng, cơ chế này cho phép tập trung tối đa mọi nguồn lực kinh tế vào các mục tiêu chủ yếu, nhưng nó làm thủ tiêu cạnh tranh, triệt tiêu động lực kinh tế với người lao động. Khi nền kinh tế tăng trưởng theo chiều sâu, thì cơ chế này bộc lộ nhiều khuyết điểm, làm cho nền kinh tế rơi vào khủng hoảng. Câu 3. Căn cứ vào đâu để đảng đi đến quyết định thay đổi về cơ bản cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ đổi mới? Gợi ý trả lời. Dưới áp lực của tình thế khách quan nhằm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội đã có những bước cải tiến nền kinh tế theo hướng thị trường. Khoán sản phẩm trong nông nghiệp theo chỉ thị số 100/CT/TVK ngày 13 tháng 1 năm 1981 về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động đánh dấu sự đổi mới một bước cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp bù giá vào lương ở Long An. Để làm cho sản xuất bung ra trong các xí nghiệp, quốc doanh, Nghị định số 25/CB về một số chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh. Nghị định số 26/CB về mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm và vận dụng hình thức tiền thưởng trong các đơn vị sản xuất và kinh doanh của nhà nước. Nghị quyết Trung ương 8, khóa 5 về giá, lương và tiền. Câu 4. Tại sao kinh tế thị trường không phải là cái riêng của chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại? Gợi ý trả lời. Kinh tế thị trường có mầm mống từ trong xã hội nô lệ, hình thành trong xã hội phong kiến và phát triển cao ở trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hóa có cùng bản chất là sản xuất ra hàng hóa để bán. Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hóa đều dựa trên sự phân công lao động và các hình thức sở hữu. Nhưng kinh tế hàng hóa ra đời từ kinh tế tự nhiên. Kinh tế thị trường là kinh tế hàng hóa phát triển cao, đạt đến trình độ thị trường, trở thành yếu tố quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của người sản xuất hàng hóa. Chủ nghĩa tư bản không sản sinh ra kinh tế hàng hóa, do đó, kinh tế thị trường không phải là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản, mà là thành tựu phát triển chung của cả nhân loại. Chỉ có kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa hay cách thức sử dụng kinh tế thị trường chạy theo lợi nhuận tối đa của chủ nghĩa tư bản mới là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản. Câu 5. Tại sao kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Gợi ý trả lời, kinh tế thị trường xét dưới góc độ một kiểu tổ chức kinh tế là phương thức tổ chức, vận hành nền kinh tế, là phương tiện điều tiết kinh tế lấy cơ chế thị trường làm cơ sở để phân bổ các nguồn lực kinh tế và điều tiết mối quan hệ giữa người với người. Kinh tế thị trường chỉ đối lập với kinh tế tự nhiên, chứ không đối lập với các chế độ xã hội. Không phải là đặc trưng bản chất cho chế độ kinh tế cơ bản của xã hội. Kinh tế thị trường là thành tựu chung của nhân loại, tồn tại và phát triển ở nhiều phương thức sản xuất khác nhau, vừa có thể liên hệ với chế độ công hữu, vừa có thể liên hệ với chế độ tư hữu. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vẫn còn những điều kiện để kinh tế thị trường tồn tại và phát triển. Câu 6. Làm rõ điểm giống nhau giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Gợi ý trả lời, ở bất kỳ xã hội nào, khi lấy thị trường làm phương tiện có tính cơ sở để phân bổ nguồn lực kinh tế, thì kinh tế thị trường có những đặc điểm như sau. Các chủ thể kinh tế có tính độc lập, nghĩa là có quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, lỗ, lãi tự chịu. Giá cả cơ bản do cung cầu điều tiết, hệ thống thị trường phát triển đồng bộ và hoàn hảo. Nền kinh tế có tính mở cao và vận hành theo quy luật vốn có của kinh tế thị trường. Có hệ thống pháp luật kiện toàn và sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Câu 7. Phân tích nội dung cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta. Gợi ý trả lời, thể hiện ở 4 tiêu chí về mục đích phát triển nhằm thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mục đích phát triển kinh tế vì con người, phát triển kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân. Về phương hướng phát triển nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế nhằm giải phóng mọi tiềm năng trong mỗi thành phần kinh tế, trong mỗi cá nhân, trong nền kinh tế nhiều thành phần. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Về định hướng xã hội và phân phối, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách phát triển. Trong lĩnh vực phân phối, định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện qua chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động. Về quản lý, phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân, đảm bảo vai trò quản lý điều tiết nền kinh tế của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Câu 8. So sánh điểm khác nhau cơ bản giữa nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Gợi ý trả lời, căn cứ vào 4 tiêu chí, mục đích phát triển, phương hướng phát triển, định hướng xã hội và phân phối, quản lý. Câu 9. Trình bày mục tiêu cơ bản và mục tiêu trước mắt hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. gợi ý trả lời, mục tiêu cơ bản, làm cho các thể chế phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường, thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh. Các mục tiêu trước mắt, từng bước xây dựng và đồng bộ hệ thống pháp luật đảm bảo cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển thuận lợi, đổi mới cơ bản mô hình tổ chức và các phương thức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công. Hai la mã câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Khi nền kinh tế tăng trưởng theo chiều sâu, cơ chế, kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp có tác dụng cho phép tập trung tối đa các nguồn lực kinh tế vào các mục tiêu chủ yếu, đặc biệt trong quá trình công nghiệp hóa theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. A. Đúng. B. Sai. Câu 2. Quan điểm sau đây đúng hay sai? Trước thời kỳ đổi mới, kế hoạch hóa là đặc trưng quan trọng của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, phân bổ nguồn lực theo kế hoạch hóa là chủ yếu. A. Đúng. B. Sai. Câu 3. Trước thời kỳ đổi mới, cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp có đặc điểm là các doanh nghiệp có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh và chịu trách nhiệm đối với kết quả sản xuất kinh doanh. A. Đúng. B. Sai. Câu 4. Kinh tế thị trường có mầm mống từ trong xã hội chiếm hữu nô lệ và phát triển cao ở xã hội phong kiến. A. Đúng. B. Sai. Câu 5. Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hóa đều dựa trên cơ sở phân công lao động xã hội và hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, làm cho những người sản xuất độc lập với nhau. A. Đúng. B. Sai. Câu 6. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, kinh tế thị trường đạt đến trình độ cao chi phối toàn bộ cuộc sống của con người, nên kinh tế thị trường chỉ là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản. A. Đúng. B. Sai. Câu 7. Kinh tế thị trường chỉ đối lập với kinh tế tự nhiên, tự cung, tự cấp, chứ không đối lập với chế độ xã hội chủ nghĩa. A. Đúng. B. Sai. Câu 8. Đại hội chính của đảng đã có bước chuyển quan trọng từ nhận thức kinh tế thị trường chỉ như một công cụ thứ yếu đến nhận thức coi kinh tế thị trường như một chính thể. A. Đúng. B. Sai. Câu 9. Tính định hướng xã hội chủ nghĩa làm cho mô hình kinh tế thị trường ở Việt Nam khác với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. A. Đúng. B. Sai. Câu 10. Trong lĩnh vực phân phối, định hướng xã hội chủ nghĩa được thể hiện qua hình thức cấp và phát vốn. Đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Câu 11. Đại hội 11 của đảng xác định trong 10 năm tới, xác định thành phần kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể đóng vai trò nền tảng. A. Đúng. B. Sai. Câu 12. Đặc điểm nào không phải của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp? A. Quan hệ hàng hóa, tiền tệ bị coi nhẹ, quan hệ hiện vật là chủ yếu. B. Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh dựa trên chỉ tiêu pháp lệnh, chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới. C. Các chủ thể kinh tế có quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, lỗ lãi tự chịu. D. Nhà nước quản lý kinh tế thông qua chế độ cấp phát và giao nộp. Câu 13. Khoáng sản phẩm đến nhóm và người lao động là nội dung của văn kiện nào dưới đây? A. Nghị quyết Trung ương 8, khóa 5. B. Nghị định số 25, CB. C. Chỉ thị số 100, CT, trên TVK. D. Nghị định số 26, CB. Câu 14. Kinh tế thị trường có lịch sử phát triển lâu dài, nhưng nó biểu hiện rõ rệt nhất trong xã hội nào? A. Chiếm hữu nô lệ. B. Phong kiến. C. Tư bản chủ nghĩa. Và D. Xã hội chủ nghĩa. Câu 15. Đại hội nào của đảng đã xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội? A. Đại hội 6. B. Đại hội 7. C. Đại hội 8. Và D. Đại hội 9. Câu 16. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thành phần kinh tế nào phải nắm được các vị trí then chốt của nền kinh tế bằng trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiệu quả sản xuất kinh doanh cao để giữ vai trò chủ đạo? A. Kinh tế nhà nước. B. Kinh tế tập thể. C. Kinh tế tư nhân. Và D. Kinh tế tư bản nhà nước. Câu 17. Đại hội 10 của đảng xác định thành phần kinh tế nào có vai trò quan trọng là một trong những động lực của nền kinh tế? A. Kinh tế nhà nước. B. Kinh tế tập thể. C. Kinh tế tư nhân. Và D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Câu 18. Đại hội nào của đảng đã đánh dấu bước chuyển quan trọng từ nhận thức kinh tế thị trường như một công cụ, một cơ chế quản lý đến nhận thức coi kinh tế thị trường như một chính thể? A. Đại hội 6. B. Đại hội 7. C. Đại hội 8. Và D. Đại hội 9. Câu 19. Nền kinh tế phát triển theo chiều sâu dựa trên cơ sở nào? A. Nguồn lao động tại chỗ. B. Tài nguyên thiên nhiên. C. Nguồn viện trợ từ nước ngoài. Và D. Áp dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại. Câu 20. Nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực của chúng. Nội dung trên phản ánh hình thức bao cấp nào? A. Bao cấp qua chế độ tem phiếu. B. Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn. C. Bao cấp qua giá. Và D. Tất cả đều sai.